nó cháy, thì như vậy nó đã chứa lửa trong đó thì nó phải cháy. Cho đến cái tay của ông cầm còn không có cái tướng nóng thì làm sao mà cháy được. À, thì như vậy thì không phải từ kiến là rồi. Nếu sanh từ ở trong cái bổi thì đâu có nhờ mặt trời, gương và ánh sáng nó tiếp nhau rồi về sau cái lửa mới sanh. Ông lại xem kỹ, gương thì nhân tay cầm, mặt trời thì từ ở trên qua lại, từ trên trời qua lại hay là đi lại, còn cái bổi vốn từ đất mà sanh thì cái lửa từ ở chỗ nào mà du lịch đến đây? Lửa từ chỗ nào du lịch đến đây? Mặt trời từ trên tứ mù trên trời, còn cái bổi thì ở xuống dưới đất. Cái gương thì để trên bổi, thì hỏi chứ cái lửa từ đâu du lịch tới cái chỗ bổi thì nó cháy. Mặt trời cái gương nó xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không nên nói cái lửa sáng nó không có từ đâu mà tự có. Đó là không có duyên cớ mà tự có sao? Ông vẫn không biết trong cái Như Lai tàng tánh lửa là chân không, tánh không là chân lửa. Thanh tịnh bản nhiên pháp giác của pháp giới, tùy tâm chúng sinh ứng với sở tri lượng. A nan, phải biết một người ở thế gian một chỗ cầm gương, một chỗ lửa xanh, khắp cả cái pháp giới mà cầm gương thì đầy cả thế gian lửa nó dấy lên khắp cả thế gian thì đâu có nơi chốn. Theo nghiệp mà phát hiện thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tự nhiên, đều là do cái thức tâm phân biệt tính kể, chỉ có ngôn thuyết trọn không có thật nghĩa. Như vậy thì cái lửa đó nó cũng là không phải hòa, không phải hợp.
Tiếp với cái đoạn trước, trước đã nói về địa đại, quả đại, bây giờ tới thủy đại. Này A Nan, cái tánh nước nó không nhất định, chảy dừng nó không thường, như trong thành Thất La Phiệt những cái vị đại quyển sư như là Ca Tỳ La Tiên, Dước Ca La Tiên và Bát Đầu Ma Ha Tát Đa vân vân, họ muốn tìm cái nước ở trong cái mặt trăng, thái âm tinh, tức là trong mặt trăng, để dùng hòa với cái quyển dược. Các vị thầy ấy, các vị sư ấy, khi mà mặt trăng sáng mới cầm cái ngọc phương chư, chứ không phải ngọc vuông. Nếu chữ phương là vuông thì chữ chư với các nghĩa là gì? Thành ra đây là cái tên cầm cái hòn ngọc, tay cầm hòn ngọc phương chư nguyên ơi, ở mặt trăng mà có cái đưa ngay giữa mặt trăng mà có nước nó chảy xuống hay nó chảy ra, cái nước này là lại từ trong hạt châu mà ra, hay là trong hư không tự có, hay là từ mặt trăng lại? Đó là ba cái câu hỏi Phật đặt ra. Cái nước mà sau khi đưa cái gương, cái phương chư này là cái gương hay là giống như cái gương lấy lửa, thì cái gương này là lấy nước. Thì như vậy thì cái phương chư này đưa hứng cái ánh sáng mặt trăng, rồi nó có nước chảy ra ở trong cái thao, ở trong cái chậu. Như vậy thì nước chảy ra trong thao, trong chậu đó, đó nó là từ trong hạt châu mà ra, hay trong hư không không tự có, hay là từ mặt trăng mà lại, thì mình chịu cái nào, từ cái nào ra? Ba trường hợp đó thì đa số chắc là nói là chắc từ mặt trăng. Đây ngài mới nói nếu từ mặt trăng mà lại thì còn hay từ phương xa đến ở trong hạt châu mà ra nước, thì cái chỗ mà nó trải qua sở kinh, tức là chỗ mà nó đã trải qua rừng cây đều nên phải tràn ra nước, thổ lưu tức là phải tràn ra nước. Bởi vì ở trên mặt trăng mới chảy xuống đây, đây thì tới đụng cây đụng rừng gì nó phải tràn ra, những cái chỗ đó nó cản lại thì nước phải tràn ra. Nếu mà tràn ra thì không có đợi, thì đâu có đợi cái hạt châu phương chư mới ra nước. Còn nếu không có tràn ra thì rõ ràng nước không phải từ mặt trăng mà xuống. Đó. Nếu mà không có tràn ra thì biết rõ rằng nước không phải từ mặt trăng mà xuống. Như vậy thì cái lý từ mặt trăng đến không được rồi. Bây giờ nếu từ hạt châu mà ra thì trong hạt châu này thường nên ra nước, tức thường chảy ra nước, đâu có đợi giữa đêm, trung tiêu tức là giữa đêm, đâu có đợi giữa đêm rồi nương mặt trăng sáng rồi mới có nước. Đó, như vậy thì nếu từ hạt châu ra thì để lúc nào trên chậu nó cũng ra nước, chứ đâu có đợi giữa đêm khi mặt trăng sáng rồi hứng mới có nước. Như vậy trong hạt châu ra cũng không hợp lý. Rồi nếu từ hư không sanh, đó là cái thứ ba. Nếu từ hư không sanh thì cái hư không, tánh hư không là nó không có ngằn mé, nước phải không có cái bờ bến, vô tế tức là không có giới hạn, không có bờ bến. Từ người cho đến trời đều đồng bị chìm đắm, chìm ngập. Đó. Thì làm sao lại có, lại có những gì? Nào là thủy lục không hành, tức là có những cái đường đi trên mặt nước, trên bờ hoặc là trên không. Ông lại xem xét kỹ mặt trăng á, thì nó đi trên trời, hạt châu á thì người ta cầm ở trong tay, nhân cái tay cầm, còn nương cái hạt châu ở dưới cái bồn có nước thì vốn là do người ta lập bài, cái nước trong bồn vốn người ta lập bài, nước từ cái phương nào trôi chảy đến ở đây, mặt trăng hạt châu nó cách nhau rất xa, không phải hòa, không phải hợp, không nên cái nước này không từ đâu mà có, tự có. Ông còn không biết trong Như Lai tạng tánh thủy là chân không, tánh không là chân thủy, thanh tịnh bản nhiên, trùm khắp cả pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh ứng với cái lượng sở tri của họ. Nếu một chỗ cầm hạt châu thì một chỗ chảy ra nước, khắp cả pháp giới mà cầm hạt châu thì đầy cả pháp giới sanh ra nước. nếu mà nước sanh ra đầy cả thế gian thì đâu có cái nơi chốn. Theo nghiệp mà phát hiện thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là do thức tâm phân biệt suy tính, chỉ có ngôn thuyết trọn không có nghĩa thật. Như vậy thì ở đây Đức Phật dùng cái hình ảnh người lấy nước ở trên mặt trăng để nói lên cái ý nghĩa nước nó có, không phải do quà, không phải do hộp, mà nó là tùy cái nghiệp, tùy cái lượng của chúng sinh mà nó phát hiện, chứ nó không thiệt. Nói cho thẳng ra thì từ Như Lai tạng mà lưu xuất, chứ nó không có cố định. Bởi vậy nên nói không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bây giờ tới gió. Này A Nan, cái tánh gió nó không thể động tịnh. Động là khi thổi, tịnh là khi dừng, nó bất thường. Ông thường khi sửa y vào trong đại chúng thì cái gốc y tăng và lê của ông động, thì có gió nó thổi đến bên cái người kế cận, hay là động đến cái người kế cận, thì có một chút gió nhẹ nó phất qua cái mặt của người kia. Phật dùng những cái hình ảnh rất là thực tế. Như mình đi vào trong chúng mà bữa nào huynh đệ nào mà đi hấp tóc đó, đi trễ lên cái người ta đứng rồi, cái mình vừa lên mình dịch lại đứng, mình vừa kéo y rồi sửa sang lại, thì khi mình kéo cái y mình mạnh cái thì gió nó phất qua mặt người ta một chút, phải không? Thì cái gió phất qua mặt người ta một chút đó, thì cái gió đó từ đâu mà ra? Thì chắc rằng ai cũng nói từ gốc y mình động mà ra chứ gì, phải không? Cái gió này là lại phát xuất từ cái gốc ca sa, tức là gốc y, hay là phát xuất từ hư không, hay là sanh ra nơi mặt người kia. Nói sanh nơi mặt người kia thì mình thấy vô lý hoàn toàn, không ai chấp nhận điều đó. Và có thể ai cũng chấp nhận là từ cái gốc ca sa của mình động mà có gió, phải không? Phật bảo, này A Nan, cái gió này nếu lại nó phát xuất từ cái gốc ca sa thì ông mới, khi mà ông phát xuất từ gốc ca sa, ông là đắp gió đó. Nếu nó phát xuất từ gốc ca sa như vậy, ông đắp y á, tức là ông đắp gió, thì cái y này hay cái y đó nó bay bổng, phi diêu tức là bay bổng, nên lìa cái thân thể của ông. Hiện nay tôi nói pháp trong hội, ở trong hội tôi nói pháp, rủ cái y xuống, tức là Phật ngồi đắp y rủ cái y xuống, thì ông xem trong cái y của tôi ở gió nó ở chỗ nào, chẳng lẽ ở trong y lại có chỗ chứa gió. Như vậy thì chúng ta thấy cái lý mà chúng ta chấp nhận ưng ý nhất là gió từ cái gốc y nó phát ra, phải không? Nhưng mà gió từ gốc y phát ra thì Phật nói nếu mà cái y mà nó ra gió thì tức là ông đắp y là đắp gió rồi, phải không? Mà nếu ông đắp y là đắp gió thì tức cái y ông nó bay bổng bổng lên ngoài, mà bay bổng lên tức là nó bay ra khỏi thân của ông. Hơn nữa là nếu mà nó ra từ cái gốc y của ông á, chỉ giờ tôi ngồi, tôi đắp y, tôi ngồi rủ xuống để mà thuyết pháp đây, thì ông dòm trong cái y tôi coi chỗ nào nó chứa gió, gió nó ở chỗ nào, thì chẳng lẽ trong y lại có cái kho chứa gió sao, phải không? Mà không có kho chứa gió làm sao nó phát ra gió được. Thì như vậy để thấy rằng cái từ gốc y mà ra gió là không hợp lý. Rồi giờ Phật đặt, nếu cái gió nó sanh từ hư không thì cái y của ông không động, vì sao mà không phất? Hà nhân vô phất, tức là vì sao mà không phất? Nếu nói gió sanh từ hư không mà tại sao đợi cái y ông động mới có gió phất?
phải không? Nếu sanh từ hư không, hư không có lúc nào không không? Lúc nào cũng có. Mà lúc, hư không lúc nào cũng có thì phải lúc nào cũng có gió. Đâu có đợi cái y động mới có gió. Như vậy thì nếu mà nói từ hư không á, thì không có đợi thì cái y phất mới có gió. Cái tánh hư không là thường trụ, gió lẽ ra cũng phải thường sanh. Nếu khi không gió thì hư không phải diệt. Bởi vì nó từ hư không mà ra, mà nếu từ hư không mà ra thì có gió là từ hư không có. Còn nếu gió nó hết tức là hư không lúc đó cũng hết theo, cũng mất theo. Diệt gió thì có thể thấy, tức là gió mà nó dừng rồi thì mình phải thấy. Hồi nãy lá cây rồi nó đương bay, đương lắc lơ, thì bây giờ mình thấy nó dừng lại, nó im không phát thì biết đó là gió dừng. Chứ còn cái hư không, hư không mà diệt á, là cái tướng trạng gì? Cái tướng trạng gì là cái tướng trạng nó hư không diệt. Nếu mà có sanh có diệt á, thì không gọi là hư không rồi. Nếu còn thấy có sanh có diệt thì ai gọi là hư không? Mà gọi là hư không á, thì làm sao mà nói gió từ đó mà ra được? Nếu mà nó gió từ đó ra thì nó là gió chứ đâu gọi là hư không. Nếu gió tự sanh, câu này để ý, nếu gió tự sanh nơi cái mặt người bị phất, cái mặt người bị phất hồi nãy đó, cái gió tự sanh nơi mặt người bị phất thì từ nơi cái mặt người kia sanh thì lẽ nên phải phất lại ông. Tự ông sửa y thì làm sao lại phất ngược lại ông? Nếu gió mà từ mặt cái người kia mà nó phất ra, nó thổi ra thì lẽ ra nó phải thổi trở ngược lại mặt ông, phải không? Như vậy thì tại sao ông đắp y mà gió lại thổi ngược lại mặt ông? Ông phải xét chín chắn, xem xét chín chắn cái đắp y là sửa y là ở ông, còn cái mặt thì thuộc về người kia. Hư không thì lặng lẽ, không có xen lẫn nhau mà lưu động. Lưu động tức là trôi chảy. Gió từ cái phương nào mà cổ động đến đây? Gió hư không tánh nó cách biệt đó, bởi vì hư không là yên lặng, gió là động, hai cái nó đâu có hợp nhau, phải không? Như vậy thì chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Không nên nói rằng cái tánh gió không từ đâu mà tự có. Ông vẫn chẳng biết trong cái Như Lai tàn, tánh phong là chân không, tánh không là chân phong, thanh tịnh bản nhiên hay thanh tịnh sẵn vậy, trùng khắp cả pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh, ứng với cái sở tri của họ, tri lượng của họ. Này A Nan, như ông một người, cái động cái y nhẹ, có một chút gió nhẹ nó phát ra, khắp cả pháp giới đều có cái động, chữ phất này tức là đều động cái y, hay là động đều có cái quạt, khắp cả pháp giới đều có cái đều quạt, thì đầy cả cõi nước xanh, xanh tức là xanh ra gió, trùm khắp thế gian đâu có nơi chốn. Đó, ví dụ như mình bây giờ ở một chỗ mình động cái y thì có chút gió, mà khắp cả chỗ nào cũng động y hết thì sao? Thì tất cả chỗ đều có gió hết, phải không? Nó không có nhất định ở chỗ nào. Theo nghiệp mà phát hiện, thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là do thức tâm phân biệt, tính kể hay là so tính. Chỉ có ngôn thuyết trọn không có cái nghĩa thật. Thì như vậy
Ở đây Đức Phật dùng những cái hình ảnh thí dụ để mà bẻ cái lý gió nó từ đâu mà có. Như vậy thì thấy gió từ đâu mà ra? Gió nó không có thực thể, tùy theo cái lượng của chúng sinh mà phát ra, chứ nó không có cố định. Ví dụ bây giờ trời yên phong phát mà có 100 người đứng 100 góc cầm quạt quạt thì gió làm sao? Chỗ nào có quạt là có gió, chỗ nào không có phải nhất định ở nơi nào hết. Như vậy cho nên nói cái tánh gió nó là chân không. Cái tánh không á thật là cái chân phong, bởi vì đều từ Như Lai Tạng. Nói cái tánh này là thật của tánh kia là thật cái tánh này, đó là một lối nói, chứ đều là chỉ cho từ Như Lai Tạng mà lưu xuất, chứ không có một cái riêng. Bây giờ tới cái không đại. Như vậy thì từ trước đến đây là nói hết tứ đại rồi, phải không? Tứ đại rồi, bây giờ tới cái không đại mà lâu nay ở trong kinh Phật thì không có nói. Vì gì? Chỉ nói đất nước gió lửa là tứ đại. Đây là tới cái đại thứ năm là không đại. Bởi vì cái không nó trùng khắp cho nên gọi là không đại. Này A Nan, tánh không nó không hình, nhân sắc mà hiển bài. Cái không nó tự có cái hình tượng không, hình tướng không không? Ví dụ như chỗ này là bàn thì chỗ không có bàn thì gọi đó là không. Cho nên chỗ nào có sắc thì đó là hình sắc, nhân hình sắc mà hiển bài chỗ này là không. Như vậy thì cái sắc tướng làm hiển bài ra cái hư không. Như trong thành thất La Phiệt, những chỗ cách sông xa, những cái người sát dòng sát đế lệ, sát đế lệ dòng Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà cùng với Phả La Đọa, Chiên Đà La vân vân, khi họ mới dời chỗ để ở lập an cư, tức là dời chỗ, mới dời chỗ đến ở một nơi khác, hay là dời đến ở cái chỗ này, thì họ đào giếng để tìm nước. Khi đào ra một thước đất, ở trong đó ắt có một thước hư không. Như thế cho đến đào ra một trượng đất thì trong khoảng đó lại có được một trượng hư không. Hư không cạn hay sâu tùy theo cái chỗ đào nhiều hay ít. Thì hư không này là chính nhân đất mà ra, hay là nhân nơi đào mà có, hay là không nhân tự sanh. Bây giờ trả lời cái hư không từ đâu mà ra. Câu hỏi thứ nhất á, hư không này là nhân nơi đất mà có, hay là nhân nơi đào mà ra, hay là nhân nơi không nhân đâu mà tự có? Thì đa số mà nói nhân cái gì? Đào. Đa số mình chấp nhận là đào, phải không? Đào. Thì bây giờ Phật sẽ giải thích từ cái một. Nếu nhân này A Nan, nếu lại cái hư không này không nhân mà tự sanh, trước là Phật phá cái không nhân trước, không nhân tự sanh á, thì khi chưa có đào đất, trước khi chưa đào đất sao chẳng thấy vô ngại? Bởi vì cái đất là chướng ngại, hư không là không chướng ngại. Bây giờ nếu mà tự sanh thì khi chưa đào đất thì lẽ ra chỗ đó cũng là vô ngại như chỗ khác vậy, phải không? Nhưng mà lúc chưa đào đất thì có ngại hay vô ngại? Nó ngại. Cái câu này phải hiểu cho rõ vậy. Trước khi chưa đào đất, tại sao mà chẳng vô ngại? Chỉ thấy cái đất liền hoàn toàn không có thông suốt, phải không? Khi chưa đào thấy một mạch đất liền không có thông suốt đó, thì như vậy để biết là không phải không nhân, phải không? Không phải là vô nhân tự sanh được. Nếu nhân đất mà ra thì khi mà ra đất hay đất nó ra, lẽ ra phải thấy hư không vào, quăng đất ra thì phải ra một cục đất, thì phải thấy một cục hư không vô, phải không? Nó thế cái chỗ đất ra đó. Như vậy thì nếu mà nhân đất mà ra, thì khi mà ra một mảnh đất thì nên thấy hư không vào. Nếu đất trước ra trước mà không có hư không vào đó, thì làm sao nói hư không nhân đất mà ra? À, nếu quăng đất ra mà không thấy hư không chung vô thì đâu nói nhân đất mà ra. Nếu không ra vào thì nên hư không đất vốn là không có cái nhân khác. Nếu mà đem đất ra mà không thấy hư không vào thì thấy hư không và đất nó không phải là cái nhân khác rồi, phải không? Vì không khác thì đồng. Khi mà đào đất hư không, đào đất ra hư không thì sao chẳng ra? Vì không khác thì đồng, mà đồng thì quăng đất ra thì cũng phải thấy hư không ra, phải không? Còn nếu khác thì cái này ra thì cái kia phải trả vào. Còn nếu đồng thì hai cái ra thì ra một lượt. Thì giờ nó là sao? Đó, như vậy thì mới biết rằng không phải nhân đất được. Bây giờ nhân đào đây, nếu nhân đào mà ra thì đào ra hư không, nên không phải là ra đất. Nếu nó nhân đào ra không thì đào ra hư không chứ đâu có đào ra đất, phải không? Chẳng nhân đào mà ra thì đào tự ra đất, làm sao mà thấy hư không? Ông lại xét kỹ lưỡng hay xét chín chắn mà xét, xem xét kỹ cái đào á, là từ nơi tay người tùy cái chỗ vận chuyển, còn đất á, thì nhân nó giờ đổi, như thế hư không nhân cái gì mà ra? Đào thì do cái tay ta vận chuyển, ta sắn đất, rồi đất thì nó dời tới dời lui, móc quăng ra nó dời, như thế thì hư không nhân đâu mà ra? Đào hư không, một bên hư một bên thật, hư là rỗng, thật là có, đào thì có thật, chẳng có liên hệ, bất tương vi dụng, tức là không có cái dụng mà liên hệ nhau. Không phải hòa, không phải hợp. Chẳng lẽ hư không không từ đâu mà tự ra? Nếu cái hư không này, cái tánh nó còn trùm khắp, vốn không có dao động, phải biết hiện tiền đất, nước, lửa, gió đều gọi là năm đại. Cái tánh nó thật là viên dung, đều là Như Lai tàn, vốn không có sanh diệt. Như vậy thì ở đây Phật kết luận không phải chỉ hư không thôi, mà gồm cả đất, cả nước, cả lửa, cả gió và hư không. Tất cả những cái đó đều là cái thể tánh viên dung. Viên dung tức là trùng khắp hết, nó từ Như Lai tạng mà lưu xuất, vốn không có sanh diệt. Này A Nan, tâm ông hôn mê không có ngộ, tứ đại vốn là Như Lai tàn, phải xem cái hư không này, xem hư không là ra hay là vào, là chẳng ra vào. Ông hoàn toàn không biết trong Như Lai tàn tánh giác là chân không, tánh không là chân giác, thanh tịnh bản nhiên, trùng khắp cả pháp giới, tùy theo tâm chúng sinh, ứng với cái sở tri lượng, tức là cái lượng sở tri. Này A Nan, như một cái giếng hư không, thì hư không sanh một giếng, tức là một cái giếng mình đào rồi thì đó là một giếng hư không, thì như vậy thì có cái hư không đầy một giếng. Mười phương hư không cũng lại như thế, trùm
nó tròn đầy cả mười phương, đâu có nơi chốn. Theo nghiệp mà phát hiện, thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là do thức tâm phân biệt tính kể, chỉ có ngôn thuyết trọn không có thật nghĩa. Thì như vậy ở đây Phật lý luận để chúng ta thấy hư không nó cũng không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên tất cả đều từ Như Lai Tạng lưu xuất, chứ không có riêng rẽ. Đọc tiếp tâm hoàng. Đến đây mình phải chuẩn bị tinh thần ha. Ngài A Nan và đại chúng tới đây ta quát nhiên đại ngộ hết. Mấy chú học tới đây thì chuẩn bị coi. Lâu nay thì mình thấy Ngài A Nan thì những cái thấy, cái biết, cái nghi ngờ của Ngài nó gần với mình quá, phải không? Bởi gần với mình cho nên Ngài thuộc về phe ta. Thì bây giờ đây tới cái phút chót này coi mình có còn thực được một phe với Ngài nữa không, hay là từ đây rồi chia tay. Kẻ phàm người thánh. Đó, bây giờ quý vị chuẩn bị, nhất là cái bài nói về thức đây, thì mình thấy rõ tinh thần thiền nó đầy đủ trong mấy cái này. Này A Nan, cái tánh thức nó không có nguồn, nhờ nơi sáu cái thứ căn trần mà vọng xuất hiện. Đó. Bởi vì cái thức thường thường nói căn trần thức, phải không? Sáu cái căn đối với trần rồi phát ra cái thức phân biệt. Như con mắt thấy cái hình sắc, rồi cái thức theo đó phân biệt, thì như vậy cái thức nó tự không có gốc, đợi có căn đối với trần rồi nó mới phát ra. Vì vậy mà nói nó không có nguồn, nhân nơi sáu thứ căn trần mà vọng nó vọng xuất thôi, chứ nó không có thiệt. Qua mất đoạn nữa. Kiến đại. Về cái kiến này A Nan, cái kiến giác nó là vô tri, nhân nơi sắc không mà có. Tức là cái thấy biết của mình, tại sao thấy biết mà lại vô tri? Bởi vì nếu khi mình thấy tất cả sự vật mà thấy không có khởi cái thức phân biệt đó, thì lúc đó nó là tri hay vô tri? Tôi thường nói có thấy là có biết, cho nên gọi là kiến giác. Nhưng mà nó không có phân biệt riêng tư, nó không có phân tích từng phần, cho nên gọi là vô tri, chứ không phải là không có biết. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ khéo, kiến giác là vô tri, nhân sắc không mà có. Như nay ông ở trong rừng Kỳ Đà, sáng sớm thì sáng, chiều tối thì tối. Còn nếu mà ở trong cái lúc giữa đêm, mặt trăng sáng, mặt trăng sáng thì có sáng. Còn hay là đêm tháng có trăng thì sáng, còn tháng không trăng liền tối. Vì vậy Ấn Độ chia ra hai tháng, Hắc Nguyệt với Bạch Nguyệt, tức là tháng trong vòng 30 đó, thì tháng đó gọi là Hắc Nguyệt, tháng trong cái vòng rồng đó là Bạch Nguyệt. Như vậy thì tháng có trăng thì sáng, tháng không trăng liền tối. Ác cái tối cái sáng vân vân, nhân cái thấy mà phân tích. Sở dĩ mà nói đây là sáng kia là tối là do cái gì mà phân tích ra? Từ cái thấy mà phân tích ra đây là sáng kia là tối. Cho nên nói rằng ác cái sáng và tối vân, sáng tối và sắc không á, thì nhân cái thấy mà phân tích. Cái thấy này là lại cùng với sáng tối, tướng sáng tối cùng với hư không là đồng một thể, là không đồng một thể, hoặc đồng chẳng đồng, hoặc khác chẳng khác. Bây giờ chỉ có hai vấn đề là cái thấy của mình với sáng tối và hư không là đồng thể hay là không đồng, là một hay khác. Đó là cái vấn đề Đức Phật nêu lên. Này Anna, cái thấy này nếu lại cùng với sáng tối và hư không vốn là một thể, thì sáng với tối hai cái thể đó nó cùng mất hay là đều mất? Chữ tương vong là đều mất, tức là mất cả sáng mất cả tối. Người tối và sáng mất rồi thì khi tối không sáng, khi sáng là không tối. Đó, hai cái đó có cái này là không có cái kia, có cái kia là không có cái này. Mà nếu cái thấy của mình là đồng một thể với sáng và tối thì sao được? Nếu nó đồng một thể mà đồng với cái sáng thì nó không thấy cái tối, còn đồng với cái tối thì nó không thấy cái sáng. Đó. Nếu cùng với cái tối là một á, thì cái sáng ác là cái thấy đã mất. À, bởi vì nếu nó cùng với cái tối mà nó là một thể thì khi cái sáng đến thì nó phải cái thấy cũng mất theo cái tối. Còn hẳn là một thể với cái sáng thì khi tối đến nó cũng phải mất, vì tối đến thì cái sáng mất thì cái thấy cũng phải mất. Nếu mất thì làm sao mà thấy được tối và thấy được sáng, thấy tối thấy sáng? À, nếu mà khi cái sáng đến cái tối mất thì cái thấy cũng theo đó mất, bởi vì nó đồng với cái sáng, hoặc là nó đồng với cái tối thì sáng đến thì nó mất. Còn nếu nó đồng với cái sáng thì cái tối đến nó mất. Thì như vậy nó đã mất thì làm sao thấy tối thấy sáng được? Nếu cái tối cái sáng khác nhau thì cái thấy còn cái thấy thì không sanh diệt, thì làm sao một làm sao mà thành? Đó, cái tối cái sáng hai cái đó, đó nó khác nhau, có tối thì không sáng, có sáng không tối. Còn cái thấy này thấy cả sáng thấy cả tối, cho nên nó là không sanh diệt. Mà đã như vậy thì làm sao mà đồng một thể được? Thì một thể làm sao mà đồng, làm sao mà có thể thành được? Nếu cái tánh thấy này cùng với sáng tối sáng chẳng phải là một thể, như vậy thì trường hợp một thể không được rồi. Bây giờ khác thể, cái thấy nó khác với tối với sáng. À, thì ông lìa sáng tối và hư không, rồi phân tích coi cái thấy này vốn là tướng mạo gì. Đó, nếu cái thấy này nó rời, nó riêng ngoài cái tối, cái sáng và hư không, thì bây giờ bỏ ba cái đó ra ngoài, tìm coi cái thấy này cái tướng mạo sao, tìm thử coi. Nó không có tướng mạo gì hết. Lìa sáng, lìa tối và lìa hư không, cái thấy này vốn đồng như lông rùa sừng thỏ. À, bởi vì nếu mà nói không có hư không, không có tối, không có sáng thì thấy cái gì? Đâu có cái gì để thấy. Bởi vậy cho nên nó lìa ba cái đó rồi thì cái thấy giống như lông rùa sừng thỏ. Sáng, tối, hư không, ba việc đều khác. Từ cái nào mà lập ra cái thấy? À, sáng nó khác với tối, hư không nó khác với sáng và tối, ba việc đều là khác nhau. Thì như vậy cái thấy nó từ chỗ nào mà lập? Sáng tối nó trái nhau, làm sao mà thành đồng? À, lìa ba cái đó ra vốn không thì làm sao mà thành khác? Nếu mà lìa sáng tối và hư không ra thì tiền có thấy không có, thì làm sao nó khác được? À, còn sáng tối và hư không ba cái khác thì làm sao nó là đồng? À, như vậy thì không có thể nào nói đồng nó khác. Phần không, phần kiến, phần thấy vốn không có bờ mé, không có cái ranh giới. Bên này là không, bên kia là thấy, mình có thể chia ranh giới được không? Ngay trong hư không là có cái thấy, thấy nằm ở trong hư không chứ không thể chia bờ mé được, ranh giới được. Thì làm sao mà không phải đồng? À, khi mình thấy sự vật như đây thấy cái đồng hồ, thì cái thấy mình với cái hư không khoảng này nó có khác nhau không? Có chia giới hạn, cái khuôn này là của cái thấy, còn cái này của hư không, chia được không? À, như vậy thì cái thấy nó đã nằm sẵn trong hư không, không có thể phân đây là cái không, đây là cái thấy. Nó không có cái ranh giới,
thì làm sao không đồng? Cái gì có ranh giới thì mới là riêng, phải không? Mà không ranh giới thì tức là đồng chứ gì. Thấy tối, thấy sáng, tánh nó không phải dời đổi thì làm sao chẳng khác. Đó, cái thấy mình thấy được tối, thấy được sáng thì tất nhiên cái tối cái sáng nó khác chứ cái thấy, thì làm sao mà không khác được. Ông lại xét kỹ chính chắn và xét cho rõ ràng, xét chính chắn, chính chắn để xem xét. Cái sáng là từ mặt trời, cái tối từ từ đêm không trăng hay tháng không trăng, còn cái thông nó thuộc về hư không, cái biết thì nó trở về đất. Như thế cái tánh thấy nhân ở chỗ nào mà ra? Cái kiến giác tức là tánh thấy đó, kiến giác và cái hư không rỗng không phải hòa, không phải hợp. Bởi vì bên cái thấy nó thuộc về có cái giác, còn bên cái hư không là rỗng, thì hai cái nó khác nhau, làm sao mà nói hòa, làm sao nói hợp? Không lẽ cái tánh thấy không từ đâu mà ra, mà tự có? Nếu cái thấy, nghe, biết, tánh nó là trùng khắp, tròn trùng khắp, vốn không phải là dao động, nên biết trong cái vô biên, cái hư không vô biên bất động, cùng với những cái dao động kia như là đất, nước, lửa, gió, gồm gọi là lục đại. Câu này cách nghĩa như vậy mới thông. Phải biết cái hư không vô biên bất động cùng với cái dao động kia. Dao động kia là gì? Đất, nước, lửa, gió, gồm chung lại gọi là lục đại. Cái tánh nó thật là viên dung, đều từ Như Lai tạng, vốn không có sanh diệt. Này A Nan, tánh ông nó trầm luân, không có ngộ được cái thấy nghe hiểu biết của ông vốn là Như Lai tạng. Ông phải xem cái thấy nghe hiểu biết này là sanh hay là diệt, là đồng hay là khác, là chẳng sanh chẳng diệt, là chẳng đồng chẳng khác. Ông từng không biết trong cái Như Lai tạng cái tánh kiến giác minh, giác tinh minh kiến, mấy cái chữ này khỏi cách nghĩa bởi vì nó dài dòng lắm. Thanh tịnh bản nhiên khắp cả pháp giới, tùy theo cái tâm chúng sinh nó ứng với cái sở tri lượng, tức là cái chỗ hiểu biết. Như một cái con mắt thấy, thấy khắp cả pháp giới, rồi nghe ngửi, nếm, xúc chạm, cảm giác, cảm xúc, rồi giác tri, đều là từ cái diệu đức, hay là những cái diệu đức này nó rõ ràng quấn nhiên là sáng rỡ. Bởi vì ở đây là nói rằng như một cái thấy, mình thấy khắp cả pháp giới. Tại sao một cái thấy thấy khắp cả pháp giới? Bởi vì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy, thì nơi người, một người có cái thấy của một người, rồi trăm người, ngàn người như hồi nãy nói, nghĩa là đào một cái giếng hư không thì có hư không, mà trăm ngàn chỗ đều đào giếng hư, đào giếng thì có trăm ngàn cái hư không, phải không? Đó, trăm ngàn cái giếng hư không. Thì ở đây cũng vậy, một cái thấy của con mắt, rồi thì những cái thấy đó nó khắp cả pháp giới, thì như vậy cái thấy nó không có cái chỗ nơi, nó là cái diệu đức rõ ràng khắp cả pháp giới, trùng khắp cái pháp giới, tròn đầy cái mười phương hư không, đâu có nơi chốn, theo nghiệp mà phát hiện, thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên. đều là do thức tâm phân biệt so tính, chỉ có ngôn thuyết trọn không có nghĩa thật. Thì như vậy ở đây Phật cũng cố chỉ cho chúng ta thấy rõ cái tấm cái thấy của chúng ta nó không có cái chỗ nơi, cũng không có cố định, mà gốc đều từ như lai tạng mà lưu xuất, chứ không có phải nó có cái tướng riêng biệt. Rồi bây giờ tới cái thức này A Nan, cái thức tánh nó không nguồn, nhân nơi sáu thứ căn trần mà vọng xuất, nai ông khắp sen trong chúng hội này, dùng con mắt mà nhìn qua tuần lịch, tức là nhìn khắp hay nhìn qua cái con mắt